Radio Tổng Giáo Phận Hà Nội. Radio Tổng Giáo Phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm ngày 11 tháng 4 năm 2024 với những chuyên mục Giáo lý hàng tuần với Đức Thánh Cha, và kế đến là chuyên mục Tin Thời sự. Bây giờ mời quý vị nghe Giáo lý hàng tuần với Đức Thánh Cha. Sáng thứ Tư ngày 10 tháng 4 vừa qua, tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi tiếp kiến chung với hơn 10.000 tín hữu. Trong buổi tiếp kiến chung, Đức Thánh Cha tiếp tục chia sẻ bài giáo lý thứ 14 về các nét xấu và các nhân đức có chủ đề Đức Can Đảm. Đức Thánh Cha nói, bài giáo lý hôm nay nói về nhân đức trụ thứ ba là Đức Can Đảm. Chúng ta đi từ sự mô tả trong sách giáo lý của Hội Thánh Công Giáo. Can Đảm là một nhân đức luân lý giữa những khó khăn, đảm bảo sự cương quyết và kiên trì trong việc tìm kiếm sự thiện. Nó củng cố quyết định chống lại những cám dỗ và vượt thắng những chướng ngại trong đời sống luân lý. Đức Can Đảm khiến ta có khả năng chiến thắng sợ hãi, cả cái chết nữa, và đương đầu với thử thách và bách hại. Vì thế, đó là nhân đức chiến đấu nhất trong các nhân đức. Nhân đức đầu tiên trong các nhân đức trụ là đức khôn ngoan, nhất là nó liên kết với lý trí con người, và trong khi đức công bình tìm được nơi ở trong ý chí, thì nhân đức thứ ba này thường được các tác giả kinh viện gắn liền với những điều mà những người xưa gọi là appetito irascibile, đam mê thúc đẩy. Tư tưởng xưa kia không tưởng tượng ra một người không có những đam mê, chẳng vậy họ sẽ là một cục đá. Và người ta cũng không nói rằng những đam mê nhất thiết là tàn tích của một tội lỗi, nhưng chúng cần được giáo dục, chỉnh đốn, thanh tẩy bằng nước của bí tích rửa tội, hoặc đúng hơn là bằng lửa của Chúa Thánh Thần. Một Kitô hữu không có can đảm, không uốn nắn sức mạnh của mình về sự thiện, không làm phiền toái một ai, thì đó là một tín hữu Kitô vô ích. Chúa Giêsu không phải là một Thiên Chúa tinh ròng và lạnh lùng, không biết những cảm xúc của con người. Trái lại là đằng khác, đứng trước cái chết của anh Lazaro, bạn ngài, ngài đã bật khóc, và trong một số lối diễn tả của ngài có biểu lộ một tâm hồn say mê, như khi ngài nói, thầy đến để ném lửa vào trần thế và thầy muốn nó được cháy lên rừng nào. Và đứng trước nạn buôn bán trong đền thờ, Chúa đã mạnh mẽ phản ứng. Nhưng bây giờ chúng ta hãy tìm một định nghĩa thiết yếu về nhân đức rất quan trọng này. Nó giúp chúng ta mang lại thành quả trong cuộc sống. Những người xưa, các hiền triết Hy Lạp cũng như các nhà thần học Kitô giáo nhìn nhận trong đức can đảm hai chuyển động, một là thụ động, hai là tích cực. Chuyển động thứ nhất hướng về nội tâm chúng ta. Có những kẻ thù nội tâm mà chúng ta phải đánh bại. Nó nấp dưới tên lo lắng, âu lo, sợ hãi, mặc cảm tội lỗi. Tất cả những sức mạnh dao động trong nội tâm chúng ta và trong vài hoàn cảnh làm cho chúng ta tê liệt. Bao nhiêu người chiến đấu đã gục ngã trước khi bắt đầu chiến đấu. Đức can đảm là một chiến thắng trước tiên chống lại chính mình. Phần lớn sợ hãi nảy sinh trong chúng ta là những điều siêu thực và không hề xảy ra trong thực tế. Khi ấy, điều tốt nhất là cầu xin Chúa Thánh Thần và đương đầu với tất cả trong can đảm kiên nhẫn. Từng vấn đề một, theo khả năng của chúng ta, nhưng không phải một mình. Chúa ở với chúng ta, nếu chúng ta tín thác nơi Chúa và chân thành tìm kiếm sự thiện. Vậy trong mỗi tình trạng chúng ta có thể trông cậy vào sự quan phòng của Thiên Chúa, người là khiên thuẫn và giáp mã của chúng ta. Sang đến chuyển động thứ hai của Đức Can Đảm, lần này nó tích cực hơn. Ngoài thử thách nội tâm, có những kẻ thù bên ngoài, đó là những thử thách của cuộc sống, những bách hại, khó khăn mà chúng ta không ngờ và chúng chợt đến với chúng ta. Thực vậy, chúng ta có thể tìm cách dự phòng điều sẽ xảy ra cho chúng ta. Nhưng phần lớn thực tại gồm những biến cố không lường trước được. Và trong biển mênh mông ấy, nhiều lần thuyền của chúng ta bị sóng gió vùi dập. Khi ấy, Đức Can Đảm làm cho chúng ta trở thành những thủy thủ kháng cự, không kinh hãi và không nản lòng. Đức Can Đảm là một nhân đức cơ bản vì nó coi trọng thách đố của sự ác trên thế giới. Có người làm như thể nó không hiện hữu. Tất cả mọi sự tiến hành tốt và cho rằng ý chí con người nhiều khi không mù quáng. Và trong lịch sử, không có những thế lực đen tối mang lại chết chóc, nhưng chỉ cần lật sách sử hoặc rất tiếc là cả các báo chí để khám phá những đen tối đau thương mà chúng ta phần nào là nạn nhân. Và cũng có khi lại giữ vai chính. Như chiến tranh, bạo lực, nô lệ, đàn áp người nghèo, những vết thương không bao giờ lành và còn rớm máu. Đức Can Đảm làm cho chúng ta phản ứng và kêu to không chấp nhận như vậy. Tại Tây Phương, thoải mái của chúng ta vốn làm cho mọi sự phần nào được nới lỏng đã biến con đường chọn lành thành một thứ phát triển hữu cơ đơn giản, không cần những cuộc chiến đấu vì tất cả dường như giống nhau đối với họ. Đôi khi chúng ta cảm thấy một sự nhớ nhung lành mạnh đối với các ngôn sứ. Không phải là điều rất hiếm hoi những người gây phiền toái và có những viễn kiến. Cần có người nào đó thúc đẩy chúng ta từ chỗ êm ấm chúng ta đang ăn hưởng và làm cho chúng ta lập lại một cách quyết liệt chống lại sự ác và tất cả những gì dẫn đến sự dửng dưng. Vậy chúng ta hãy tái khám phá trong tin mừng đức can đảm của Chúa Giêsu và học từ nơi chứng tá của các vị thánh nam nữ. Sau đây là phần tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Hoạt động tại Tổng giáo phận Hà Nội, Đức Thánh Cha cầu nguyện cho những người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở Kazakhstan và Mỹ lập cảng tạm thời cho viện trợ nhân đạo ở Gaza. Bây giờ là phần tin chi tiết. Hoạt động tại Tổng giáo phận Hà Nội. tại Tổng giáo phận Hà Nội đã diễn ra một số hoạt động đáng chú ý. Vào chiều ngày 10 tháng 4, Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher, Bộ trưởng Ngoại giao Tòa thánh Vatican, chủ sự thánh lễ cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo tại nhà thờ chính tòa Hà Nội. Trước thánh lễ, quý cha, quý tu sĩ nam nữ và cộng đoàn đã đón tiếp phái đoàn tòa thánh tại trung tâm mục vụ Tổng giáo phận Hà Nội. Thánh lễ diễn ra vào lúc 18:30 với sự hiện diện của Đức Tổng giám mục Marek Zalewski, đại diện tòa thánh thường trú tại Việt Nam, Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên của Tổng giáo phận Hà Nội, Đức Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, quý đức cha trong giáo tỉnh miền Bắc, quý cha, quý tu sĩ và đông đảo cộng đoàn. Đầu lễ, Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên gửi lời chào Đức Tổng giám mục Gallagher và khẳng định chuyến thăm này có ý nghĩa rất quan trọng đối với giáo hội Việt Nam cũng như mối quan hệ giữa tòa thánh và nhà nước Việt Nam. Chuyến thăm sẽ tác động tích cực đối với đời sống đức tin của cộng đoàn công giáo, đồng thời mở ra một chương mới cho mối tương quan giữa hai quốc gia. Đáp lời, Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher cũng bày tỏ vinh dự khi được gửi lời chúc lành của Đức Thánh Cha Francisco và Đức Hồng y Quốc vụ khanh Pietro Parolin nhân sự hiện diện của ngài tại Việt Nam. Kể từ khi đặt chân đến Việt Nam, Đức Tổng giám mục Gallagher cảm nhận được sự chào đón nồng hậu của các cấp chính quyền và của giáo dân giáo hội Việt Nam. Điều đánh động ngài nhất là giây phút được bước vào ngôi thánh đường nhà thờ chính tòa Hà Nội và gặp gỡ từng giáo dân là những viên đá sống động của hội thánh. Ngài cũng muốn bảo đảm sự gần gũi của Đức Thánh Cha Francisco thông qua sự hiện diện của ngài. Việc bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Marek Zalewski làm đại diện tòa thánh thường trú tại Việt Nam là bảo chứng tình thương của Đức Thánh Cha đối với giáo hội Việt Nam. Sự hiện diện của vị đại diện tòa thánh tiếp nối mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Vatican. Thánh lễ cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo được diễn ra trang trọng ngay sau đó. Trong bài giảng, Đức Cha Giuse Đỗ Quang Khang, giám mục giáo phận Bắc Ninh, nhấn mạnh rằng đây là khoảnh khắc lịch sử của hội thánh tại Việt Nam, vì Đức Tổng giám mục Gallagher đại diện cho Đức Thánh Cha Francisco đến gặp các vị lãnh đạo nhà nước Việt Nam và cùng dâng thánh lễ với cộng đoàn. Đây là chuyến viếng thăm ai cũng mong đợi, làm trào dâng niềm vui khó tả và hy vọng vào tương lai tươi sáng cho mối quan hệ Việt Nam, tòa thánh và cho sự hiện diện đầy năng động của khoảng 7 triệu tín hữu Việt Nam. Liên quan đến hoạt động tại các giáo xứ, thứ ba ngày 9 tháng 4 vừa qua, giáo họ Cẩm Du thuộc giáo xứ Cẩm Sơn vui mừng chào đón Đức Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn đến dâng thánh lễ tạ ơn. Đây là lần đầu tiên giáo họ được chào đón ngài. Sự hiện diện của Đức Hồng y là nguồn động viên, khích lệ về đời sống đức tin cũng như tinh thần con dân trong giáo họ. Những ngày đầu tháng 4 năm 2024, quý cha tại các giáo hạt đã tổ chức tĩnh tâm và họp mặt thường kỳ theo địa bàn giáo hạt của mình. Theo đó, ngày 2 tháng 4, giáo hạt Nam Định họp mặt tại giáo xứ Gia Trạng, giáo hạt Phủ Lý họp tại xứ Hà Ngoại, giáo hạt Lý Nhân họp tại xứ Lý Nhân, còn giáo hạt Thanh Oai họp tại giáo xứ Mỗ Xá vào ngày 9 tháng 4 và giáo hạt Chính Tòa họp tại giáo xứ Giang Xá vào ngày 10 tháng 4. Trong ngày gặp mặt, cùng với việc hồi tâm bên Chúa và lãnh nhận bí tích hòa giải, quý cha đã dành thời gian họp bàn và lên kế hoạch cho các công việc mục vụ tại giáo hạt trong thời gian sắp tới. Các vấn đề được triển khai trong kỳ họp mặt này liên quan đến việc bầu hội đồng mục vụ nhiệm kỳ mới tại các giáo xứ trong năm nay, triển khai kế hoạch sa mạc hè dành cho thiếu nhi và chương trình đào tạo huynh trưởng, dự trưởng. Ngoài ra, quý cha đặc trách các tiểu ban Caritas, giáo dân, thiếu nhi, giáo lý và thánh nhạc đã chia sẻ về các vấn đề của ban. Riêng tại giáo hạt Lý Nhân, ban gia đình cho biết giáo hạt sẽ phụ trách giờ kinh gia đình online trong tháng 5 và tháng 6. Có 9 giáo xứ sẽ đảm nhiệm chương trình này, mỗi giáo xứ phụ trách một tuần. Trong năm canh tân đời sống đức tin các hội đoàn, ban giáo dân của giáo hạt Lý Nhân, Thanh Oai và Chính Tòa dự kiến sẽ tổ chức gặp mặt đại diện các hội đoàn, trong đó hạt Lý Nhân sẽ tổ chức vào hai dịp cuối tháng 4 và đầu tháng 5. Hạt Thanh Oai sẽ tổ chức vào tháng 5 năm 2024 cho giới gia trưởng và tháng 8 cho giới hiền mẫu. Giáo hạt Chính Tòa sẽ tổ chức cho các hội đoàn nam giới vào tháng 4 tại giáo xứ Cổ Nhuế. Đức Thánh Cha cầu nguyện cho những người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở cả Jakarta. Trong buổi tiếp kiến chung vào thứ Tư ngày 10 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco cầu nguyện cho những người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt lớn ở cả Jakarta, nơi đã ảnh hưởng đến nhiều khu vực của quốc gia Trung Á này và buộc hàng ngàn người phải sơ tán. Đức Thánh Cha nói rằng, tôi muốn chuyển đến nhân dân Kazakhstan sự gần gũi tinh thần của tôi trong lúc này do lũ lụt ồ ạt tại nhiều miền trong nước, khiến cho hàng ngàn người phải tản cư. Tôi mời gọi tất cả mọi người hãy cầu nguyện cho những người đang phải chịu thiên tai này. Và tôi nhắn nhủ rằng, cả trong những lúc khó khăn, chúng ta hãy nhớ đến niềm vui vì Chúa Kitô phục sinh. Đây là trận lụt nặng nề nhất từ hàng chục năm nay ở Kazakhstan vì tuyết tan mau lẹ, cùng với mưa lũ xảy ra từ hơn 3 ngày tại 10 miền ở mạn Bắc nước này và lan sang cả vùng biên giới Nga. 12.000 người phải di tản đến những nơi tạm trú. Trong khi đó, các nhân viên cứu hộ đã di chuyển được khoảng 60.000 súc vật từ các nông trại đến nơi an toàn. Nay số người di tản đã lên tới hơn 96.000 người. Tuyên bố trên đài truyền hình, Tổng thống Kasym Tokayev cho biết chính phủ đang hết sức cố gắng để giảm bớt ảnh hưởng của lạn lụt này và trợ giúp bao nhiêu có thể cho dân chúng. Về phía Nga, Tổng thống Putin đã ra lệnh cho các thống đốc vùng Timen ở Kurgan ở miền Siberia chuẩn bị đối phó với mực nước ngày càng dâng cao, đưa tới lụt lội không thể tránh được. Vào thứ Bảy ngày 6 tháng 4, chính quyền Nga cũng đã ra lệnh di tản gần 4.500 người ở miền Orenburg tới thành phố Ox. Do ảnh hưởng của lụt, nhà máy lọc dầu ở thành phố Ox cách Moscow 1.800 cây số về hướng đông nam phải ngừng hoạt động. Chính phủ Nga cảnh giác rằng mực nước sông dâng lên nhanh hơn nhiều kể từ 100 năm nay. Mỹ lập cảng tạm thời cho viện trợ nhân đạo Gaza. Trong 6 tháng kể từ khi Israel tiến hành chiến dịch quân sự ở dải Gaza để chống lại cuộc tấn công của Hamas từ Gaza, cơ sở hạ tầng của lãnh thổ Palestine đã bị giáng một đòn tê liệt. Ngoài hơn 30.000 người chết, người Palestine ở mọi lứa tuổi đều có nguy cơ chết đói và nạn đói đang rình rập trong khu vực. Sự phong tỏa lâu dài của Hải quân Israel đã ngăn cản hầu hết viện trợ đến được Gaza. Những nỗ lực nhân đạo nhằm mang thực phẩm đến cho người dân Palestine đã bị cản trở. Hai trong số những sự kiện đáng chú ý nhất là thảm kịch tháng 2 khi hơn 100 người Palestine chết tại một địa điểm phân phát thực phẩm. Một số do đạn của lực lượng phòng vệ Israel, những người khác bị đè chết trong vụ dẫm đạp để thoát khỏi tiếng súng. Tuần trước, bảy nhân viên cứu trợ của World Central Kitchen đã thiệt mạng do bị Israel tấn công vào xe của họ. Cả hai sự kiện đều dẫn đến sự lên án trên thế giới đối với chính phủ Israel. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chỉ trích Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu một cách gay gắt hơn khi chiến tranh kéo dài, có lúc gọi hành vi của Israel trong cuộc chiến là quá đáng. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng đã thông qua một nghị quyết vào tháng 3 kêu gọi ngừng bắn ở Gaza. Điều này, ít nhất về mặt lý thuyết, sẽ cho phép mang lương thực đến cho những người dân đang đói khát tột độ. Gợi nhớ đến kế hoạch Marshall sau Thế chiến thứ hai, khi thực phẩm được thả bằng dù từ máy bay để giúp người dân ở Đông Âu do Liên Xô kiểm soát không bị chết đói. Quân đội ở một số quốc gia, bao gồm cả nước láng giềng Jordan, cũng đang áp dụng chiến thuật tương tự. Nhưng một chiếc máy bay chứa đầy thực phẩm không có sức chứa bằng một đoàn xe tải. Hoa Kỳ đang xây dựng một bến tàu cho phép tàu thuyền chở thực phẩm đến Gaza, nhưng bến tàu đó vẫn chưa hoàn thành và đồng hồ đang tích tắc.
Radio Tổng giáo phận Hà Nội, xin chào và hẹn gặp lại!